Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Sài Gòn ngày 29 tháng 3 năm 1975, thanh điển bao hành nở vũ trụ, tu không tiến đạt kể như một, thua buộc sân hận càng thêm khổ, tại thế tạm sanh tạm giữ trụ. Thanh điển bao hành nở vũ trụ, các bạn dồn thấy ra bao la lớn rộng, thấy rõ ràng chưa? Có phần thanh điển ở bên trên nó đang bao hành, dẫn tiến, mà chúng ta tu, chúng ta không có mở khối óc trung tâm bộ đạo, đó là vũ trụ. Tu không tiến đạt kể như một, cái phần thanh không hòa cảm với cái thanh điển ở bên trên thì kể như một, thua bụt sân hận càng thêm khổ. Người ở thế gian mà không biết đạo đức, không biết trời đất thì thấy nó càng ngày càng thua súc, càng thua bụt sân hận càng thêm khổ, càng thối lùi, càng chậm tiến. Tại thế tạm sanh tạm giữ trụ, nhưng mà rồi rốt cuộc chúng ta thấy sống ở thế gian, tạm sanh ra ở thế gian rồi tạm giữ trụ, tạm dẫn tiến vậy thôi, tất cả không có cái gì kia bằng trường cửu ở thế gian. Giữ trụ sửa tánh tự tu, nay chưa đạt được tâm mù quán khang đó, chúng ta đã bắt đầu chấp nhận cho là cái pháp này là lý tưởng, năm đó mà tu, mà chúng ta sửa tánh mới tự tu được. Chúng ta có cái tánh buồn phiền sai quay ghen tương đủ chuyện, chúng ta bằng lòng sửa tánh để tu, thì nay chưa đạt được tâm mù quán thang, mới đi tới giai đoạn đó bị một cái thử thách là cái tâm mù quán thang, trách người này, trách người kia, trách người nọ, phiền đủ thứ hết. Than rằng thiên hạ bất an, chạy theo động loạn lập đạn, si mê than cho người ta sâu hơn mình, nhưng mà mình không biết cái sâu của mình. Cái sâu là bản tánh chấp là cái sâu, mà chúng ta không chấp chúng ta mới hết sâu. Lo tu lấy mình đi, lo sửa lấy mình đi. Cái hành động chúng ta càng ngày càng tốt thì đối phương nó mới học, mới ảnh hưởng nó được, chứ không nên buộc nó nghe chúng ta. Cho nên không có bắt buộc nó phải tu theo ta, nhưng mà chúng ta sửa tu. Đức Phật đặt làm những điều của Đức Phật đã làm, không có buộc ai hết. Và nếu chúng ta tu mà chúng ta buộc người khác tu thì nó cũng được. Chúng ta tu cái tánh của chúng ta xấu mà buộc người khác phải theo cái lệnh của chúng ta cũng không được. Cho nên Đức Phật cái gì Ngài không làm, chúng ta tu theo đường lối của Ngài, phải đi theo đường lối của Ngài. Chứ chúng ta không nên buộc đạo này, ép đạo kia, chấp đạo nào, không lo sửa mình để ảnh hưởng người khác. Đừng có chê họ động loạn, bởi vì họ đi tới giai đoạn đó rồi họ mới qua giai đoạn kia. Mỗi người cái gia can, mỗi người cái tâm trạng khác nhau, mỗi người cái tiền kiếp khác nhau, chứ không có đồng chúng được. Cho nên chúng ta không có nên bắt buộc. Nhiều người ta tự ái, chúng ta bắt buộc họ, họ thôi lùi. Vợ chồng ở thế gian cũng vậy, trách móc với nhau, tu còn trách móc với nhau, rồi lấy cái chuyện tu ra mà nói. Nên ông làm biến tu hay bà làm biến tu đó, rồi trách giận hợp với nhau cũng đủ chuyện. Ghen ghét việc này việc kia việc nọ, vợ thờ ghen ghét chồng mê, chồng thờ ghét vợ, chán chế người chồng. Vợ ở thế gian thì ghen ghét chồng mê, chồng mà mê ai là không chịu, nhất định là không chịu. Mà chồng thờ ghét vợ chán chê người chồng, người chồng là đại trưởng phu, luôn luôn họ không thích người vợ chê họ. Hành động họ không có mà chê họ, họ tức. Cái đó nó cũng ganh ra, xây xảy ra cái sự ghen ghét lạc cho cái gia can bất ổn. Vợ chồng không có tương hòa. Còn chúng ta tu về vô vi này, chúng ta thấy vợ chồng đều là thầy lẫn nhau. Do những sự kích động và phản động đó, chúng ta mới có cơ hội để thử tâm, sửa tánh. Hôm qua ông chặt tôi về, nhưng mà tôi chiến thắng ông. Tôi biết sai ở chỗ nào, tôi lo tôi tu để tôi ảnh hưởng ông. Bây giờ tôi nói không được, nhưng mà tôi ráng tôi tu 3 đêm sau, 4 đêm sau là ông sẽ biết tôi hóa giải cái câu này ra, thì cái nụm mây đó nó sẽ tan. Và bữa nay tôi bị như vậy, bị bà vợ hất hủi như thế này, tôi thế nào? Tôi tâm tôi nó tôi tâm tâm hồn tôi nó càng ngày càng đen tối, cũng như những cụm mây nó che đậy trên đầu tôi. Vì tôi làm sao tôi giải nó? Tôi phải cố gắng. Rồi vài hôm sau sẽ biết, một tuần sau rồi sẽ biết. Hai cái nó đi tới cái thanh thản tương đồng rồi thì đi trong cái tình thương ban giải của hai bên, là trong chúng ta xét rõ là bạn đồng hành tại thế gian. Đành quên định luật qua công, người nguyên căn không có vợ chồng là chi, nên người ở thế gian hãy tranh chấp. Tranh chấp rồi cái thì quên cái định luật của qua công. Định luật qua công 24/24 nó có di chuyển đàng hoàng, có giờ sanh giờ khắc. Nguyên căn không có, vạn sự khởi đầu bởi nhất không, nó không có. Nhưng mà sau này chúng ta làm vợ chồng ở thế gian rồi là chi? Rốt cuộc là bạn đời mà thôi, chứ không có cái gì hết. Nguyên căn không có mà vợ chồng là chi? Chứ chúng ta tu về vô vi ta thức giác được, từ vợ chồng đi tới bạn đạo là cái chuyện thâm thúy cao quý cỡ mở, gương mẫu nhất ở qua địa cầu này. Rõ ràng cái đường lối chúng ta đến rồi chúng ta đi, rất rõ ràng, phân minh. Chứ đừng có chung đụng ở trong cái vợ chồng thế gian mà ghen tương, cái đó là cái đi thụt lùi, sát chết. Thật ra mà thì không có làm được tiên phật. Mà chúng ta hiểu được cái cộng đồng bạn bè ở thế gian rồi thì đồng hành đạo hữu, tôi thấy càng tu càng tiến, càng tu càng mở. Người tu xét thế chuyển thị, xét mình là bạn tạm nghi thế tịch. Người tu xét thế gian chuyển thị, sự thay đổi đổi thay trong cái định luật của tiến hóa, xét mình là bạn tạm nghi thế tịch, xét mình là bạn tất cả, cộng đồng với tất cả cây cỏ hoa quả vạn vật, đồng vui tươi với chúng ta. Chúng ta là bạn của trong vũ trụ, tạm nghi thế tịch chỉ cái mức tiên của chúng ta, và cái sự văn minh đã đúc kết cho chúng ta để tiến bộ càng ngày càng nhẹ nhàng. Đó. Ghét rồi, hết ghét, càng minh thương rồi, lìa xác chữ tịch hư không. Đó. Như người thế gian luôn luôn vợ chồng, thế gian ghét hoài, ghét rồi, hết ghét. Hết ghét rồi thì mình biết cái tội lỗi của hai bên và sự sai lầm của hai bên. Chúng ta tu vô vi cầu cho có cái chuyện đó. Hãy cái ghét nó vô rồi thì chúng ta tìm cái cách công phu cho nó nhiều để giải, đem cái cụm mây đó đi. Biết cái lỗi đó của ta, không phải lỗi người khác. Nếu chúng ta thông minh như chư Phật chư Tiên, chúng ta đâu có ghen ghét ai. Chúng ta còn phạm tâm tải quá nhiều, chúng ta mới ghét người này, người nọ, người nọ. Người ta đặt ra thương, rồi ghét, rồi đối diện. Nhưng mà xét kỹ lại, chúng ta ghét là chúng ta muốn có sự thương chứ gì. Nhưng mà thương rồi thì lìa xác chữ tình hư không. Thương rồi tới lúc mà chết rồi thì cái chữ tình nó cũng hư không. Cái tình thương của thế gian là giả tạm mà thôi. Còn chúng ta hòa đồng với cộng đồng của vũ trụ mới là cái chánh lý, là đường lối của trời đất. Cho nên Đức Phật đã hòa đồng với vũ trụ, hòa đồng với thiên không, nhập niết bàn, đi càng ngày càng cao siêu, để lại cái hành động cho mọi người tự thức giác, tự chiếu rọi lấy nội tâm mà tu hành. Thì bây giờ chúng ta đi theo cái đường lối đó. Chúng ta phải hàng ngày các bạn soi hồn pháp luân là rửa dọn làm cho nó đi trở lại không không. Không có theo cái hướng lục trần dẫn động lâm đông, chạy theo động loạn khó phòng sửa sai. Nếu mà chúng ta cứ hướng ra ngoài so đo gia đình này gia đình kia gia đình nọ là hư, bản thân bất độ hại thân, độ thân ở ta của chúng ta trong này không sửa, làm sao sửa bên ngoài được. Cho nên phải sửa cái bên trong chúng ta để ảnh hưởng người khác, cái đó là chánh pháp. Còn so đo với chuyện này chuyện kia chuyện nọ là hư hết rồi, chạy theo động loạn mà khó phòng sửa sai, càng ngày càng sai thêm, càng đi xuống càng bị xó mũi, cũng như con trâu giận một việc gì là ôm lấy nhớ lấy, ngoan cô là cũng như chúng ta bị ghim vô trong cái cây đó, bị cột một đống đó, cột cửa không được. Hai vợ chồng giận với nhau, như ông cũng muốn ngó bà mà bà không ngó ông muốn nghe tiếng của bà mà bà không muốn nghe tiếng của ông, là tại sao? Tại lại bị xó mũi rồi, bị cột ở trong cái gốc cây đó, cột cửa không được, cứ ôm cục đó thôi. Thế không? Cho nên Đức Di Lặc cười thế gian, ngài đã giải thoát được lấy ngài phá những cái cụm mây tâm tối đó, ngài chỉ cười vui thay thiên hạ. Họ chấp với nhau cho thiệt là họ vọng động đi cho lộn xuống, mới kiểu chấp giả mà mấy cái luân xa nó cởi mở đi lên thì nó chỉ cười vui trong cái gia ca. Cái gì cũng có thể tha thứ được, mà nếu đi xuống thì cái gì cũng có thể chấp được, mà chúng ta đi lên thì cái gì cũng có thể tha thứ được. Cho nên nó có những cái ảnh hưởng rất tốt, những vị tiền bối đã đi và đạt được sự thành công rất mỹ mãn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Khi tỉnh rồi thì mới quán triệt được cái sự việc đó, hiểu được nhân quả rõ rệt, do thanh tịnh mới thấy. Càng thanh tịnh càng thấy mình sai. Trong mới tu thanh tịnh rồi, tu thanh tịnh rồi, tu quay hơn người hấp tập rồi, càng thanh tịnh thấy mình càng sai, càng sửa thì mình càng tiến. Tu mà không chịu sửa mà cứ nói lý hoài đâu có bao giờ tiến. Mà nói lý không phải lý của mình, nói lý của ông Phật càng không tiến nữa. Ông Phật cũng tu khổ ông mới đạt được. Mình chưa tu mà lấy lý ông Phật mình nói là mình học thị phi, nói dối. Sự thật của chính mình không có, làm sao mình tiến? Rồi đâm ra mình chỉ có thờ những cái gì mà không có ích lợi gì hết. Hỏi hoài nó cũng nói, nó cũng trả lời mà cứ thờ hoài. Còn cái tâm thức mình xây dựng cho nó sáng suốt, cho nó mở, cái tuệ giác nó càng ngày càng thông minh thêm. Tại sao mình không làm cái đó? Mình không bỏ công làm cái việc cần thiết, mình làm toàn những chuyện không cần thiết, là suốt kiếp mở miệng thì kêu ông Phật mà không bao giờ gặp ông Phật là vậy.
Xin Thầy giảng cho câu quả nhân trả trước thì sao? Tạm cơn báo ứng, tạm mau mấy hồi.
Cái này cũng nằm ở trong luật nhân quả thôi. Hiểu được luật nhân quả là trở về với trật tự chiến thần. Trật tự là có cơ hội chiến thần. Mà hiểu được luật nhân quả thì không có. Cái nhân tốt thì có quả là, nhân xấu thì quả xấu. Chúng ta hiểu như vậy, đó là cái kim chỉ nam, luật nhân quả là của bên Phật, là cái kim chỉ nam để tiến hóa cho phần hồn.
Sự khác biệt giữa hồn, phách, vía, hồn, phách và vía đối với thân xác con người khi còn sống và khi chết như thế nào, chính Thầy giải thích cho con rõ.
Khi mà chúng ta tu mà xuất được là hồn với vía đi đôi, tức là hồn phách, cũng vậy đó thôi, nó đi đôi. Khi mà chúng ta rời khỏi thế xác rồi trở về nhập xác là hồn phách nhập xác. Khi chúng ta rời là phần hồn đi thôi, khi mà trở về là hồn phách nhập xác, là cũng như hồn vía vậy thôi.
Trí và tâm khác nhau thế nào, xin Thầy giải thích.
Cái trí, cái tâm là sự phát tâm mình làm việc, là cái chuyện đó mình không có thể suy nghĩ được, mình gặp được là mình làm, đó là cái tâm mình càng ngày càng, cái hạnh đức càng ngày càng cao, là mình dấn thân làm việc không tính toán thì nó tạo cái tâm. Còn cái trí chúng ta là phải thanh tịnh nó mới sáng, cho nên người tu thiền trí sáng tâm minh, trí sáng chừng nào tâm minh chừng đấy, thì không có bao giờ làm điều bậy được, chỉ tha thứ và thương yêu trong xây dựng mà thôi. Ở đời họ tha thứ dễ mà kêu họ thương yêu rất khó. Họ không hiểu cái nguyên lý làm sao họ thương yêu. Họ không hiểu khối óc của họ làm sao quý trọng khối óc của người khác. Khi người tu hiểu được khối óc, quý người khác vô cùng. Họ là một khả năng của vũ trụ, chưa phát triển thôi. Nếu họ phát triển thì cộng đồng sẽ tốt lắm. Ở chỗ nào cũng đem lại sự bình an cho chúng sanh hết. Với cái chuyện đời, chuyện đạo, chúng ta cần bàn bạc nhiều mới khai thác được tâm thức của chính mình và tìm hiểu xây dựng cho chung để cùng tiến. Khi mà chúng ta hiểu được khối óc là vô cùng tận thì không có giới hạn và không có e lệ, chúng ta cần bàn bạc bất cứ lúc nào để dẫn dắt cho phần hồn tiến hóa. Thì chúng ta mới có cơ hội hội tụ cộng hưởng hòa bình trong tâm thức.
kinh thầy giải thích dùm con là câu là trong kinh Phật có nói câu là thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn.
Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, là tất cả những phần hồn hiện diện nơi đây cũng nhờ trời, nhờ đất mà nuôi dưỡng cho phần hồn trong cảnh kích động và phạm phản động rồi sẽ trở về với tự thức. Chứ không phải riêng ông Thích Ca. Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, quý vị ăn những cái gì của nguyên khí trời đất, thanh khí điển hóa sanh vạn vật, quý vị ăn cái đó thôi. Những cái gì không phải, không ăn được. Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn cho phần hồn tiến hóa. Đừng có giải cách nghĩa sai, rồi người ta chỉ có biết ông Phật đó thôi. Còn tụi này là đồ bỏ, thì không bao giờ nó đi gặp Phật được. Chính nó là Phật, Phật đang ngủ, Phật chưa thức. Chỉ cho nó thấy, nó đánh thức ông Phật thì nó cũng về trời. Nó chuyện phải ở thế gian, từ 88 thiên giáng lâm xuống thế gian mà quên đi. Tôi tưởng mình là nô lệ, có cơm ăn là đủ rồi. Thành là cái óc không có phát triển, mất sự thanh tịnh, mất thức hòa đồng, mất tình thương yêu của trời đất. Rồi để yêu người này, yêu người nọ, rồi sanh chuyện, mà nay lấy người này, mai bỏ người kia. Lộn xộn, không có được gì hết. Khi mà nó biết chính nó rồi, nó biết quý yêu trời Phật, quý yêu nhân loại, nó giữ nghiêm luật tiến hóa, thì không có bao giờ tạo loạn cho mặt đất. Cái tuổi trẻ là tuổi gom góp được linh khí để tiến hóa nhanh hơn. Cái tuổi già là tuổi tiêu hao rồi. Cho nên thức tâm để trụ tâm và trở về với phần hồn rồi tiến hóa. Mà phải một kỳ công, tuổi già phải mà một kỳ công mới khôi phục được. Thứ nhất là cơ thể, rồi trí tâm mới an nhiên. Cơ thể an nhiên, trí tâm sẽ an nhiên. Lúc đó chúng ta mới đào sâu chân lý mà tiến thần. Cho nên việc làm một việc cho tất cả mọi việc là người tu. Đức Thích Ca đã làm một việc cho tất cả mọi việc. Mấy ngàn năm nay ai cũng ca tụng Đức Thích Ca. Ông tu có mình á, đâu có rủ người ta tu, tu có mình á. Ông thành đạo rồi bây giờ mọi người cũng bắt chước con đường đó tu. Tạo cái hạnh hy sinh, tự tu tự thức. Đức Thích Ca không nhờ ông sư nào hết. Cho nên người vô vi mà bắt được cái pháp này là họ chỉ tự tu thôi. Không có lệ thuộc bởi cái người truyền pháp mà không có ông thầy gì hết á. Bạn nhưng mà quá quý thương. Thấy mọi người đối xử bình đẳng nhau, kêu tôi bằng thầy, tôi có chịu làm thầy, tôi làm thằng bé, tôi làm thằng thầy làm gì? Cái thằng bé sướng hơn. Vì mọi người từ con nít nuôi lớn hết, không có ai lớn hơn ai. Tất cả từ thằng dân đó ông thống cũng là con nít nuôi lớn hết. Mình hiểu được vị trí thanh tịnh của mình trở về với thanh tịnh là mình con đứa bé chứ không phải người lớn. Đứa bé mới là thật sự enjoy, vui vẻ, vui với tất cả mọi người, hòa đồng với tất cả mọi người. Cho nên tôi có viết cho một bé tám, hằng đêm mỗi 3 giờ khuya là tôi viết rồi. Những cái gì cảm thức trong óc tôi viết ra. Tôi biết trước sau tôi cũng phải rời khỏi đây. Nhưng mà tôi rời khỏi mặt đất này, tôi lưu lại những cái gì cảm thức trong tâm thức tôi viết ra cho mọi người cộng hưởng và thấy mình nhanh hơn khi đọc qua. Thấy mình chặt chỗ nào và tự khai mở tâm thức của chính mình. Những cái gì mà tôi làm được là quý vị sẽ làm được hết. Chúng ta phải có cái thức bình đẳng với nhau, trao đổi mới tiến hóa. Chứ không phải là chảnh chệ người ta kêu tôi ông Phật rồi tôi ngồi cao hơn thiên hạ để hành hạ người khác. Không có vụ đó. Phải có sự bình đẳng, trao đổi, xây dựng cho mọi người đồng tiến. Cho nên quý vị đang sống chế độ này, người Mỹ mà biết được cái gì nó đem ra công khai hết, rồi mọi người cùng học, cùng xây dựng nên cơ sở tốt. Thì xã hội cải tiến này đang sống trong trật tự do con người chịu hợp tác với nhau và phát triển và cống hiến dấn thân thực hành đạt tới mục đích là vậy.
Sanh lão bệnh tử khổ, thức hồi sinh là vô cùng. Thưa thầy, cho con thấy thức hồi sinh là như thế nào?
Cái khởi sinh là cái phần hồn. Khi mà phần hồn xuống, có người đi xuống địa ngục. Địa ngục không phải chỗ ác đâu. Chỗ con người phải nhìn sự thật của chính mình. Anh làm sai cái gì, anh hại người ta, là cái tâm anh xấu, không có phát triển. Anh phải nhìn nhận sự sai lầm của anh, rồi anh ở đó học một thời gian, bị hành khổ mới tiến hóa, hồi sinh trở lại một con người đàng hoàng hơn xưa. Chứ địa ngục không phải chỗ là giết người không cứu, thật sự là cứu người. Cho nên Vô Vi có dịch những cuốn sách Địa Ngục Du Ký để con người thấy sự sai lầm của mình, và ăn năn không làm sai, thì cái mức tiến của chúng ta sẽ được dồi dào hơn, phần hồn sẽ được nhẹ hơn. Cho nên phần hồn phải bị hạch hỏi sau khi lìa xác, không có gian dối được, không có dối trá được. Sự thật là sự thật, phải thực hành trong sự thật mới là đúng.
Con người ta như hồi nãy thầy nói là có nhân quả và cái duyên nghiệp của họ, thì cái kiếp này họ làm tốt kiếp sau mà trở thành được người giàu có gì đó. Nhưng mà tại sao trong Kinh Thánh có nói là những người giàu có và nước thiên đường khó như con lạc đàn xung qua cái lỗ kia?
Phải rồi, cái câu đó nói rất đúng. Người giàu có ở thế gian này làm sao giàu có tiền nhiều hơn? Mình đi làm chích cha mà không có tiền, mà ông đó có tiền nhiều, ông tham hơn mình. Ông tham thì cái tham ông càng ngày càng bành trướng. Nó tham thì nó bị kẹt. Nó lớn quá mà nó đâu có đi được. Nó kẹt một đống nhưng trâu đâu có lên trời được. Nó nhẹ, nó buông bỏ, nó không tham lam. Nó xây dựng, nó tiến hóa, nó không có nghiệp tâm thì nhắm mắt là nó tới thiền đàng, không có lâu.
Tại vì cái kiếp này họ nhờ được là họ nhờ có cái kiếp trước họ tu gì đó, họ mới kiếp này họ mới được cái nhờ đó.
Họ phải biết rằng cái phước là từ kiếp trước có, bây giờ kiếp trước có tu bây giờ mới có, thì bây giờ phải làm phước. Cái lớn của mình không có bao giờ lớn, càng ngày càng nhỏ. Mà mình làm phước nhiều chừng nào phần hồn mình được nhẹ, mọi người kính mến, cái từ trường tốt nó sẽ ban chiếu cho mình, hướng tâm về mình, đưa mình cũng như đi trên mây, đi về trời. Cho nên người giàu biết làm phước, người đó sung sướng lắm. Vì cái phước của trời cho, từ kiếp trước tới bây giờ có, phải làm phước, phải giúp đỡ mọi người, phải dấn thân giúp đỡ mọi người.
Kính thưa Thầy, xin Đức Thầy chỉ dạy đời đạo song tu là gì?
Đời là cái xác của chúng ta phải phục vụ ứng phó với xã hội, mà chúng ta không có trật tự là chúng ta tu không được. Ta tu để cho cơ thể được an khang, phần hồn được sáng suốt, thì phần hồn mới phục vụ cho thể xác. Nhưng mà đời đạo song tu, tu là lo cho thể xác được an khang, trí càng ngày càng sáng, tự phá mê phá chấp.
Câu hỏi thứ hai, tu hành theo pháp lý vô vi có bắt buộc phải ăn chay không, hay là chay mạng tùy theo mỗi hoàn cảnh của mỗi người? Xin kính thầy chỉ dạy.
Pháp lý là một phương pháp khứ trực lưu thanh. Người tu ý thức được tu làm lợi cho cơ tạng, làm lợi cho khối óc, từ từ chúng ta thực hành để giải bỏ cái tập quán cũ trước kia chúng ta ăn mặn, mà ta hành cái pháp này từ từ nó nhận được cái luồng điển chấn động của vũ trụ quan, nó cảm thức cái nhẹ là cần thiết, từ nó thức giác và nó ăn chay mới là đúng. Bắt buộc ăn chay là lật ngược tình thế, tập quán của ta không có thể đổi hẳn trong một lúc được, phải từ từ mà chịu hành pháp thì nó sẽ đổi. Còn đổi một lúc nó là nói khoát thôi. Bữa nay tôi người ta ăn chay, tôi cũng bắt chước ăn chay, mai tôi ăn mặn ba tô phở cũng như không. Ăn phải từ từ nó giải được rồi thì dứt khoát không bao giờ nó ăn mặn nữa. Tại sao? Nó cảm thức được cái nghiệp sát không tốt, sát sanh hại vật không tốt. Lúc đó nó ý thức được rồi, nó phát triển luồng tâm điển của nó càng ngày càng sáng suốt. Nó muốn cứu nhân độ thế thay vì sát hại một con vật. Cho nên nó mới dùng cái thức nhẹ để khai triển tâm trí nó càng ngày càng sáng suốt, thì nó làm cái chuyện hữu ích và không làm không hữu ích cho chính nó.
Kính thưa thầy, con là người đầu tiên đến thiền đường Vô Vi, tại sao con không thấy thờ Phật mà chỉ thấy thờ tấm kiến? Xin thầy giải thích.
Tất cả là do tâm, nhưng mà tâm chúng ta không có trong lành bằng miếng kiến thì đừng nghĩ mà tôi tưởng đến Phật làm gì, tôi nói Phật làm gì. Tâm tôi không có lành, tôi nói Phật làm gì. Cho nên Phật là còn lành hơn tâm kiến vô vi. Ít nhất chúng ta phải có căn bản trong lành kiến vô vi chúng ta mới tưởng được Phật.
Đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.